ổng nói thiệt đó, mặn tu có thành quả tốt đó. Từ nay ông nói thì tôi cả thấy
túi thì không có đồng xu, đi bộ mười mấy cây số nghe ông nói có mấy câu cũng chả được, thôi tôi cũng phải về là tu. Từ đó bắt đầu viết thơ, về cái viết thơ ông nói cái tôi về tôi viết thơ, tôi nhớ anh tôi viết thơ thăm anh, tôi nhớ người đó tôi viết thơ thăm người đó. Một người nào trả lời nghĩa là nắm cái thơ tôi nó khóc, tôi đập tôi rách cái thơ luôn, khóc mà nước mắt nó nhảy nhỏ vô tôi rách cái thơ luôn, xin cái thơ khác. Biết biết bao nhiêu thơ cho người ta, bạn bè này kia nọ, hồi đó tôi tu là họ khinh thị lắm, họ phá tôi. Bây giờ tôi nhờ họ tôi mới đắc đạo, tôi mới biết đạo, tôi viết thơ thăm họ, tôi cách nghĩa chuyện trời đất thế gian đồ này kia nọ, họ nghe họ thấy họ thích thú. Cái luân hồi nghiệp quả rồi tôi biết ở trong đó, tự nhiên nó mở. Mà hồi nào giờ họ quen thân với tôi đâu có biết tôi làm ở đó. Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ. Không giờ phút khắc nào tôi không niệm Phật, ngay tới bây giờ cũng vậy. Đang nói chuyện các bạn, cái phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn luôn, nó mới phát quang ra. Thì khi tôi nói pháp, các bạn dồn mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên, niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có lý thuyết tràn gian đại hải cũng phải quy về sáu chữ. Nghe tôi đi để niệm Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đày đọa nữa, và sẽ mở tâm diệu hòa thăng tiến, học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ lai vãng, với trình độ học chữ Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như vậy. Các bạn cũng có những cuốn băng nó để nghe lưu loát. Ai đã làm cho chúng ta lưu loát? Chính ta có những phần thanh tịnh ở bên trên căn của chúng ta, mà chúng ta bỏ xuống thế gian rước cái trần trượt ô nhiễm, thành nó đậm loạn, năm bút viết không thông. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết, đâu cần phải suy nghĩ mà viết thơ. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó viết, thành nó có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện cho qua đi gọi. Vừa thanh lập thanh khí các càn khôn vũ trụ, vừa tác ra những cái lời nói để cho họ thức tâm. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm, chung trong một căn nhà, chung một ý chí, chung một con tim, chung một đường lối, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc ở tương lai. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào ăn cũng phải tưởng Phật, mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa. Chính tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Mà các bạn không làm thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thánh tiên Phật đều nể và khen tặng các bạn. Một kỳ công có sáu chữ đó mà làm thành một kỳ công, cho nên sáu chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy để đem cái đạo vào tâm. Cho hồi nào giờ đạo thì viết trong sách thôi chứ không có trong tâm. Rồi dựa trong sách nói lý thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa nhân. Có phải nới rộng không? Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền bí thực tế, chứ không có xạo lao và tự lường gạt nữa. Không có sự tự lường gạt. Các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu thầy kệ, họ nói lý thuyết thầy kệ. Các bạn nghe Thượng Đế giảng chân lý nghe nó hay lắm, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đọc Địa Ngục Du Ký hay lắm, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở tràn đầy ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nhưng mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào tâm hết. Phải dọn để có chỗ chứa. Nó cũng ở trong một nguyên lý thôi. Đó, cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và tôi được rồi, tôi lại thách người bạn tôi. Người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học chữ Anh. Nó nói thôi bây giờ mày nói, tao kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học thì chút à. Bộ mày là tiên thánh tại trần là sao? Vậy thì mày ngon mày viết thơ chữ Anh cho tao. Tôi nói mày, tao hẹn mày 10 ngày, tao học 10 bài là viết thơ không lẽ. Bởi vì mày ngu, mày có bạn Anh trên trời mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng ở dưới này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng trên kia. Tôi kêu nó nhiếc dùng cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sống ở Texas. Anh ấy giỏi làm đi. Tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMK mà mày giết em, mày giết cái thứ tao trả lời nói. Tôi nói tao sợ mày trả lời không nổi. Viết một thơ đầu, anh khen. Anh viết cái thơ là anh khen. Viết cái thơ thứ nhì, anh khen. Viết cái thơ thứ ba, làm thi. Anh viết cái thơ chữ Việt Nam trở lại, anh không có viết con le nổi. Mày thua chưa? Thua chưa? Thua. Anh viết thơ chữ Việt Nam trả lời. Tôi làm bằng thi không, tôi không có biết cái kia. Thi ăn le. Mà thi ăn le của tôi là thượng lục hạ bát. Đọc ra hiểu. Tôi làm vậy đó. Tôi gửi cho nó. Cho nên những người Anh bây giờ tên Anh nó cho tôi cái tên. Tôi làm bài thơ cho họ. Hả? Nghe là 4 câu trên cũng 26 câu. Cho 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Coi như anh Giọt bây giờ là tôi đọc anh là Giọt Kép, bây giờ tôi đọc Giáp Anh. Sửa tên là Giáp Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó mỗi bữa sáng là Đức đọc rồi đi làm. Cái gì lộn xộn đọc cái nó đó. Chữ Anh, tên chữ Pháp, tôi làm bài chữ Pháp. Nhưng mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nhớ treo đó, nó có gì rắc rối gây lộn, nó đọc nó hệt. Cái đó là đồ chơi. Chúng ta thực hành không? Phải niệm Phật. Đào sâu chân lý trong cái huyệt khuyết của nội tâm, chỉ có niệm Phật thôi. Lục tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông Tư đã khám phá ra. Tôi lại khám phá ra rõ rệt hơn cho các bạn. Sướng lắm. Chúng ta đi một đường lối của Ngài. Dốt mà biết đạo, hơn biết chữ mà tạo nghiệp. Nam Mô Di Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp thua thằng dốt biết đạo đó bạn. Hiểu chỗ này. Cho nên cứ niệm Phật đi, rồi mọi sự sẽ qua. Qua giờ học có 6 chữ à. Nhưng mà học 6 chữ này cũng đủ. Học nhiều quá rồi nó ngu. Không có 6 chữ. 6 chữ biến hóa vô cùng. Đây nói về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà. Chúng ta thường khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sau chữ ấy, không hiểu. Chữ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta. Lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân, thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân chán hai. Chúng ta nhờ soi hồn, lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín, thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua màng tan, trước trán ta chạy vào nơi chỗ tập trung lưu hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn. Người luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy gom vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hột Moni Châu. Hột Moni Châu là cục quả tròn do trước trán ta. Lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo, nhưng ta tưởng nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu. Khi điển của Phật biểu ta tu nơi mình gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kêu là quyền diệu của Phật. B. Chữ mô có nghĩa là mô giới, hay là một chất luồng điển trên thiên không, hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khí ấy, nâng đỡ vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu, gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển vi tế, tựa như hột cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt Moni Châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta. Hồn là thứ khí điển trong bản thể, bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Có hai thứ điển, một thứ chắc nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta, cùng các khớp xương chỗ nào bịt nghẹt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt. Phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho trống, cho thông điển yếu cùng chung điển mạnh, rút lên bộ đầu cho mau lẹ. Chữ A là nhâm quý, gồm thâu nơi thận. Nhâm quý thuộc về tiên thiên thận thủy, do nơi nước điển trong trái cặp, nơi thân mình ta, cũng có nghĩa là bắc phương nhâm quy thủy. Thủy là loại nước và tạo ra khí điển trong khoa học đời nay. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, bịch tức nổ ra thành điển lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lụp bụp, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu, làm cho động địa cùng kéo khớp xương ba miếng trên bộ đầu ta tách gian ra. Công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn một tí, ước chừng một ly. Cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn nhưng không tới một phần. Chữ gì? Khí điển là khí điển trên thiên không rọi xuống, cùng gọi là dưỡng khí hay là trường sanh để giúp cho ta thở khỏe khoắn. Lúc ta công phu luyện đạo, hít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khi hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu, bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử. Khí điển trong ba bộ phận ấy sẽ sốt sắng làm việc không bê trễ và có sức thêm, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ làm việc bổn phận không hiệp một ai. Chữ pháp gọi là detaché nói ra. Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng chân chánh nhờ pháp luân thường chuyển mà thoát. Bởi thế người hoằn hóa pháp lý không khuyên bạn, không thuyết bạn, không giáo huấn về sự làm lành lánh dữ. Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ bệnh tham sân si ái ố lo chi là không hiền, lo chi là không thành một người thông minh trí đức, lo chi là không hết bệnh. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí tạo thành một người thông minh trí đức. Vì trong thế gian tham sân si bỉ ổi bị mê trần lâm trần, cho đến đổi người trị nước lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào bị bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được. Bởi thế phải nhờ chữ A Di gọi là pháp luân thường chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới dứt. Những người công phu luyện đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho pháp lý ngày nay mới có. Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp, thuyết pháp để khuyên người làm lành lánh dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần xung vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép đuổi nó ra răng he sao đặng. Pháp lý khuyên các bạn tu hành, nếu có điều chi lâm trần thì làm pháp luân thường chuyển là một vị thuốc của Phật để trị dứt liền căn bệnh nhiễm trần không sai. Vậy có thơ rằng: thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở chốn lôi âm, nếu ai nhiễm bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay bệnh chẳng xâm. Chữ đà có nghĩa là một nền tảng cứng rắn bậc chân tiên mới có, gọi là hào quang. Nhưng hào quang nó ở nơi bản thể ta, hãy tu luyện sáu chữ Di Đà thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh hóa ra hào quang, tia sáng phát xung lên bộ đầu, ngưng trệ tụ hợp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì điển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật làm nền tảng giúp ta gọi là chữ đà. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một môn đệ của Phật đã nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn thì điển của chúng ta chạy từ lưu hương tập trung từ từ đi lên tại trán ta, nơi mí tóc thì chúng ta thấy nơi chân mí tóc phát ra ánh sáng màu vàng tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên, chiết tự ra chữ nhân là người, chữ sơn là sơn căn mí tóc trước trán ta. Nhưng có câu đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, tròn vo che phủ núi Tu Vi. Chữ tu là rau mày, chữ vi là vô vi. Nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra, thấy sáng mà chúng ta rờ bắt không được, không đụng chạm được. Chỉ nghĩa không mà có. Màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ hoại nát, do nơi cục ngọc Moni Châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chữ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc tên tuổi chi. Vì Ngài Đại Từ Đại Bi, muốn chi được nấy, sanh sanh hóa hóa vạn vật. Bởi thế Ngài không lãnh chức sắc nào hết. Ngài trọng hào quang của Ngài là cục ngọc Moni Châu quý báu trong mình Ngài, cho nên mỗi khi Ngài công phu tu luyện trao dồi cho cục ngọc Moni Châu làm nên nền tảng cứng rắn không phải giật, làm cho linh hồn Ngài nhẹ nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Nhưng khi Ngài đi đứng nằm ngồi không bỏ chữ niệm Phật gọi là tu tịnh. Cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt ngó liêm diêm khác hơn người trần. Mắt liêm diêm ấy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là Ngài thông thả cũng phải làm việc và tu hành. Lúc Ngài ở thiên đàng cũng cố gắng trực định. Còn chúng ta là môn đệ của Phật phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. Luyện đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong quẹo. Mặt thì ngó ngay rồi liêm diêm dỗ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát Moni Châu và hào quang. Nếu công phu dày công lâu chừng nào tốt chừng nấy, rồi Moni Châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không, đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối điển nào là chân tay mình mấy, mặt mày tai miệng mũi mắt, điển ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. Đã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thơ ấu, chưa biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên đập. Trong vô vi pháp nói là anh nghi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đây anh nghi bản thể, ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh bồng lai. Khi chúng ta định thần mà thấy cảnh bồng lai rồi thì lo chi là chẳng nên vị tiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ, quý bạn chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng rẳng để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển, mà các bạn chịu công phu thực hành rồi các bạn mới thấy rằng nuôi về thanh tịnh chúng ta mới chứa được cái nguyên ý này. mà còn thiếu thanh tịnh ở trong mê chấp á, thì cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó đi trật đường rầy và không có tiếng. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta đã thấy rõ rằng từ bảy ức niên mới kết tụ thành cơ thể của người tại thế gian, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Nó lâu ngày giờ lắm nó mới giáng hạ xuống trần gian. Khối này khối kia từ mọi trạng thái mới kết tập thành một cái thể xác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điển của chúng ta, nó cũng từ mọi trạng thái mà lọc trở về thanh nhẹ tinh vi, rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được kêu bằng xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn, mà tu cái gì? Tu ngồi một đống là tu ư? Không, tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, cái rõ cái đường lối quy nguyên và khai mở diền mối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trì niệm chừng nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Cái sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Hiện tại tất cả bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói cái chuyện tầm thường và làm thơ thi mà thôi. Xưa kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Xưa kia không biết nghĩ chân lý là tròn, ngày nay thuyết chân lý rất tròn trịa. Cái đó do đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái của trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này mới quy hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một góc mà dạy cho tất cả. Vì thức hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian, bị phỉnh bởi tư quan ngũ tạng, nó đã bị xâm nhập cư trần, nhiễm trần nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kỳ. Chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi, thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên ý tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như tôi đã thường thuyết. Bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây và tự nghiệm. Cái ý chúc bạn tưởng chữ Nam nó đi dài lắm. Rồi nó sẽ có nơi xuất và có nơi trụ là ngay trung tâm chân mày. Mô nó đi lên trung tim bộ đầu và xuất phát ra để thực hiện cái hòa tan với cả cả không vũ trụ. A nó chuyển chạy một vòng của đốc mạch lên trụ trên khối óc. Tinh khí thần trụ, cái chữ vạn nó mới chuyển được là pháp tâm. Đa là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông khối óc và hòa hợp với thanh điển bên trên đang hộ nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, Phật, các bạn nói Phật thì nó quy ngay chỗ lỗ rung là mình biết mình. Tư hải quy gia, khi lìa bụng mẹ chúng ta đã có trời đất mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu việc mình, hiểu tiểu thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt đời đời của tâm linh mà chính ta là chủ. Thì cái điểm liên quan chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và mở tận mở cái thức hòa đồng cứu độ quần sanh. Chư Phật chư tiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì mướn họ hành cho ta tu làm gì? Ta phải tu chứ ta không mướn người khác tu cho ta. Thì cái này mới đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng tu hành không tụng kinh, không thắp nhang, không lạy Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nhang, mà không phải đạo ở ngoài đường. Với đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, ông Tư đã cách nghĩa rất rõ ràng, đã đào sâu để cho mình đọc và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi, rồi các bạn dọn mới ứng, mới trụ, mới nhận được cái luồng điển đó. Cho nên nhiều bạn nghe điển điển đâu có hiểu điển, mà không có niệm Phật làm sao biết điển. Các bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự huyền diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, cái nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc nấy, rõ ràng rồi đâu sẽ vào đấy. Cho nên chúng ta được cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học xã hội đã cho chúng ta thấy cuộc sống từ xa xưa khó khăn, người này phá người kia phá người nọ. Bây giờ đã tôn trọng nhân quyền, chúng ta được tiến một bước rồi. Ai muốn tu thì cứ ngồi an nhiên đó là tu, không đói không khổ nữa. Chỉ có thiếu tu mà khổ. Mà nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người giải nghiệp thì không còn khổ nữa. Nghiệp là đi xuống và rước vào thì nó lấn áp chúng ta là nghiệp. Mà người chưa tu thì người đó còn nghiệp. Là lục căn lục trần nó đang chỉ huy chủ nhân ông, nó ép chủ nhân ông phải làm điều này điều nọ, phải nhậu nhẹt, phải đi chơi bờ mà làm cái chuyện không hữu ích, phải tranh đua, phải giành đất nước, nhưng mà đất nước của nó bỏ. Đất nước của chúng sanh là gì? Cái tâm. Mà bỏ tâm đâu còn nước. Bỏ tâm thì tham tiền, tham bạc, làm bậy, giết hại đồng bào không hay, nguy hại tới tấp mà không biết. Tâm không có. Cho nên những người làm chánh trị phải biết tu thân. Tề gia bình thiên hạ mới là một người chánh trị chân chánh. Còn hô hào không trách nhiệm rồi đẩy ta vô chỗ chết, cái đó là cái đi chỗ tự sát. Vì các bạn biết được phần hồn là bất diệt thì chúng ta có cơ hội tu bổ cho phần hồn càng ngày càng cường tráng mạnh lên hơn để cứu độ chúng sanh trở về Phật quốc, là một nơi bất diệt trường tồn, giữ định luật qua qua xanh xanh không ngừng nghỉ. Cái đó mới là đường lối trường cửu và cần thiết cho chúng sanh phải hành. Cho nên nhiều người không hiểu, làm sai quấy, rồi lương tâm bị cắn rứt, tới lúc chết bị đọa địa ngục, chỉ biết khóc mà thôi, khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đại phước được biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta phải đào sâu mọi sự việc của những người đi trước để lại, như kinh A Di Đà. Mà Kinh A Di Đà, những chữ nghĩa càng ngày càng thất lạc. Vì thời đại thay đổi, thiên cơ thay đổi. Trước kia học nho, hiểu nho, mà bây giờ nó đổi lại thấp hơn, khó hiểu. Cho nên ông Tư mới mượn cái nghĩa phàm mà dẫn các bạn trở về đạo. Maha Thập Thích nghĩa là trong bản thể con người có ba phần, gọi là cơ sở quyết liệt của điển huyền diệu tinh thông pháp thật: tạng tâm, tạng can, tạng thận. Ba tạng quan trọng. Nếu chúng ta thành Phật, chúng ta muốn chi được nấy, do ba tạng này chánh đáng của điển mà Phật kể ra cho chúng sanh biết. Tất cả ở bản thể của mọi người luyện đạo, quý báu duy nhất, thành thật cùng chăng, do tu luyện ba tạng này được thông, thì sự sáng suốt thay từ mặt đất đến thiên đàng. Ngồi đây thấy kia, chỗ xa đem lại gần, gọi là điển. Sự thâu thập này không khác chi một cái ống dòm. Nếu các bạn cố gắng luyện đạo, dầu lâu hay mau, có tâm trí bền bỉ, thì lo chi không thành Phật. Còn người mê trần không tu, làm nhiều tội lỗi, khi thác thành ma, vì lúc ở tại dương thế chẳng tu hành. Bởi thế chữ Maha là thành ma, thì làm nhiều điều khổ sở, nào là không chỗ nương dựa, phải ẩn theo cội cây bóng tối, đói khát phải ăn trùng dế cùng đất, chịu dưới quyền sai khiến hành hạ của thổ địa thần kỳ ngăn cấm, không tự do, không quần áo mặc, chịu nắng lửa mưa dầu, bị quỷ ăn hiếp, không rờ nắm mã phần mộ, phải chịu sự hôi thối của bản thể, đi đến đâu thì mùi hôi thối ràng buộc, phải bị tội lệ lúc còn sống, bị mê trần lâm bệnh, thất tình lục dục cũng tham sân si ô nộ, bị đầy đọa khổ sở mãn tù tội, được đầu thai để trả quả nghiệp chướng luân hồi. Khi ấy Phật muốn vớt những người ở trần cho khỏi lâm các điều ấy, khỏi làm ma chướng nữa, mới bày ra kinh là luồng điển để cho người ở trần thức tánh tu hành luyện đạo, khỏi làm ma chướng lúc thác. Còn người sống tại dương gian được giác ngộ tu hành, đánh đổ ma chướng bỉ ổi, giải thoát cường hào ác ý, nhờ luyện đạo theo ba phương pháp sau đây: nhất, soi hồn; nhị, pháp luân thường chuyển; thứ ba, định thần. Ba số này người tu luyện đặng trở nên hiền và thành tiên thành Phật. Nhờ ba tạng này, Phật ngài bảo chúng ta biết gom thần, định tánh. Thần hồn đã hiểu rõ sự tội lỗi ăn năn, cải tánh diệt danh, nhờ tu hành thì vị điển cứu tinh soi xuống truyền bá và điểm đạo, cùng phân phẩm bậc cho hồn. Hồn mới thức tánh hiểu biết, sai khiến vía phải khâm phục hồn. Vía cũng thức tánh cai trị lục căn lục trần, phải tuân theo quyền lực Phật pháp, mới truyền bá cho thập tam ma chướng đều phải tuân Phật pháp, thì người tu trở nên hiền, được thông minh, được tránh những điều hung dữ bỉ ổi, không lầm lạc ở dương thế. Tóm tắt, trong tâm tạng, tâm can, tâm thận, ba ngôi chánh này, tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức, thận là thứ nước mát. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng trong ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hiệp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao ngôi thần thánh tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật Ngài lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm tước. Nhờ vậy chúng ta trở nên hiền, thông minh, làm lành lánh dữ, sáng kiến để trừng phạt lục căn lục trần gọi là lục tặc, không dám xâm phạm suối biểu linh hồn ta nữa. Ta có quyền hành trị chúng nó. Từ đây ta mới biết có người có ta. Hễ người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển mới được minh cai trị bọn chúng. Cho nên chúng ta tu về ba cái tạng nó liên hệ ở đâu? Thượng, trung, hạ, chúng ta có bộ đầu, có bộ ngực, có dưới bộ sinh dục. Mà ai chỉ huy ba cái đó? Tâm, can, thận, ba bộ phận quan trọng. Và chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Tại sao tôi làm pháp luân thường chuyển? Hồi trước tôi chưa làm pháp luân thường chuyển thì tôi thấy tánh tôi nóng. Mà tôi làm được pháp luân thường chuyển rồi, cái tánh tôi nó dịu. Là gì? Cái quả can nó rời đi, nó dời lần đi. Mà nhiều người khi mà làm pháp luân thường chuyển, ngồi thiền, nó lại chảy nước mắt. Là cái trược ở trong gan được thanh lọc. Thì cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tánh. Bớt nóng tánh thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trược ô dục của hạ giới, rồi nó mới ngược cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô động, nó sân si, ham dục. Bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn ham dục nữa. Mà muốn trị bệnh, bệnh là do tánh sanh. Cái hung quá hiền cái bệnh nó mới hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu. Mà hiền á thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ ngơi. Còn người hung là nghĩ tới, hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an. Cho nên chúng ta được cái pháp này là giải tỏa ba bộ phận đó điều hòa. Mà ngày hôm nay chúng ta lại được tập trung ngay trung tim bộ đầu, và đã giải tỏa, đem cái phàm tâm, đường điển của phàm tâm trụ về chân tâm. Cho nên sự liên hệ nó lớn rộng, nó thấy cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh là của đấng từ bi, của thượng đế, của vị đại thanh tịnh, của hắc vị Phật, để chuyển độ chúng sanh. Chúng sanh mới có cơ hội hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. cái hồn này là từ trên xuống, thì chúng ta từ cái thể xác này mà giải tỏa cho phần hồn được đi lên. Thì lên đâu cũng lên tam giới, cũng thượng trung hạ. Chỗ nào cũng nằm trong cái nguyên ý thượng trung hạ, mà ở giới nhẹ và giới nặng. Cho nên ở thế gian để cho chúng ta thấy biểu hiện, có người được phước, thấy nó sống nhàn hạ, nó có tiền, nó dễ dãi. Còn người nghèo làm suốt ngày, đó, nó cũng có ba giới tại xã hội. Xã hội loài người nó có ba giới thể hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà người đạo dồn vô, ba giới là một. Người nào cũng học cái bài học đó để thức tâm mà thôi. Người có phước, có tiền rồi cũng ôm cái khổ và thức tâm đi tu. Mà người nghèo, lao động khổ cực cũng chán đời qua đạo. Đó. Còn người hiền thì họ cũng phải thấy rõ cái đời là ác ôn mà họ tự đi tu. Đó. Cho nên chúng ta tu đây là giải tỏa ba cái tạng quan trọng mà chúng ta đang cai quản và không lo cho nó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta biết lo và sắp đặt. Mà chúng ta lấy cái gì để giáo dục nó? Chúng ta lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để khai mở ba tạng này, hòa đồng với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Cho ba cái tạng này là lớn của ông trời, chứ không phải con người phàm. Cho nên chúng ta hướng thượng mà giải tỏa đó là chúng ta mới thấy rõ ta là con ông trời. Và chúng ta hòa tan với ông trời thì chúng ta phải làm việc ông trời. Chúng ta phải thực hiện từ bi và đi tới đại từ bi cũng như Ngài hy sinh vô cùng. Một cử một động của chúng ta lưu lại tại thế gian để cứu những người kế tiếp. Mà nếu một cử một động của chúng ta mà so đo là người kế tiếp không có ngó nghĩ tới chúng ta. Cho nên chúng ta người tu vô vi chỉ có lời không có lỗ. Nhiều người nếu tu vô vi nó lỗ rồi nó thiệt thòi. Không đâu các bạn, không có thiệt thòi. Chỉ lời thêm thôi. Các bạn mở được cái trần trượt, cái thối tha, cái dơ giấy, cái chậm tiến, cái ngu muội của các bạn vứt đi, bỏ đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới chỗ sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta đi ngay trong tâm tạng của chúng ta, chứ không có đi bên ngoài. Cho nên người ta ngu tu tu về lý thuyết bên ngoài, nghe lý Chúa hay ôm khóc, nghe lý Phật hay ôm khóc, nhưng mà không hành. Chúng ta hành rồi sự cảm thức của chúng ta mới rung động tất cả mọi người. Cho nên cái tu của vô vi là trực tiếp. Còn cái tu u ơ đập hát là gián tiếp mà hao phí, cuối cùng không thành đạt. Cho nên chúng ta đã học rất kỹ về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả, không còn ngu muội nữa. Và sự thông minh vô cùng của chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn, chứ không phải người phàm đâu. Phi thường. Các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tâm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn. Ô, tôi hồi trước ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này? Mà tôi không tin. Bạn làm được một bài thơ đó rồi bắt là bạn làm một cái đề tài đó, rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà bạn làm được. Hồi trước các bạn rặn một bài rặn không được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khai thông, cái thức hòa đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao, hồn thơ của các bạn càng ngày càng dồi dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người, chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. Tóm tắt trong tâm tạng, tâm, can, thận, ba ngôi chánh này. Tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức. Thận là nước mắt. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng của ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hợp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao ngôi thần thánh tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai dư thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật Ngài lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm tước. Nhờ vậy chúng ta trở nên hiền thông minh, làm lành lánh dữ, sáng kiến để trừng phạt lục căn lục trần, gọi là lục tặc, không dám xâm phạm suối biểu linh hồn ta nữa. Ta có quyền hành trị chúng nó. Từ đây ta mới biết có người có ta, hễ người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh, rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển, mới được minh cai trị bọn chúng. Tại sao tôi phải đọc lại một lần? Bởi vì tôi giảng cái đó và đọc lại một lần để cho các bạn ghi lần nó vô cái lời giảng của ông Từ. Lúc Đức Di Đà công phu luyện đạo, lúc ấy Ngài đang ngồi giữa đám đông người, nơi cõi cây miền núi, nhờ tàn cây lớn, Ngài dựa nương nơi cõi cây ấy, gọi là cây Bồ Đề. Bồ có nghĩa là bồ bịch dựa nương, ngồi đó giữa đó. Đề là thuyết đề mục để tu hành luyện đạo. Đến khi Đức Di Đà nhập Niết Bàn thành Phật thì tất cả môn đệ cảm mến đức tánh của Ngài, nhiều lần đến dưới chỗ cội cây Bồ Đề này để nhớ và tưởng Ngài. Vì thương nhớ Phật, kẻ thì lượm lá đem về thờ, gọi là lá Bồ Đề. Kẻ thì lượm hột làm chuỗi đeo, gọi là chuỗi Bồ Đề. Khi người tu hành tưởng nhớ đến công đức của Phật, khi xưa chịu khổ sở với môn đệ để truyền bá sáu chữ Di Đà pháp lý luyện đạo, thì tay lần chuỗi Bồ Đề. Hiện nay tích ấy còn lưu lại nơi người tu nhà thiền. Khi tụng kinh niệm Phật hay là tưởng Phật, thì tay lần chuỗi Bồ Đề từ hột đang rèn lòng buộc chặt, không cho phóng tâm để tu hành, không lo ra việc thế tục. Vì hễ ở trần phải mến trần, mà nếu mến trần không thể tu. Sau đây tôi xin cắt nghĩa về khởi đầu cuốn kinh A Di Đà như thị ngã văn. Nói về tâm chỉ của nhà Phật, khi Đức Thích Ca thấy Đức Di Đà ngồi tựa cội cây công phu luyện đạo theo pháp lý, thì Phật Tổ mới cho điển truyền tin. Lúc ấy Đức Di Đà gom thần nhập định, quên cả bản thể, làm cho điển bản thể được thông thiên thăng hành. Đồng thời trực tiếp điển của Đức Thích Ca truyền bá, chỉ rõ cơ quan cùng gân thịt xương máu, mỗi mỗi trong bản thể đều có khí điển để làm việc cho những nhu cầu xác thịt, ăn ngủ bài tiết vân vân theo trần. Ngài nhận biết cũng vì điển bản thể làm việc theo trần, làm cho con người cứ theo đó mà mê trần. Mỗi ngày sự sáng suốt của con người phải bớt dần. Hễ con người càng bị lấm trần thì không thể thông minh được. Đức Thích Ca thương xót chúng sanh, bèn điều độ lấy điển ngũ tạng gom lại tập trung nơi trước trán để làm một cái máy thông thiên. Nhưng máy ấy gom cả lực lượng điển quang bản thể ta trở nên điển hồ, lên phẩm làm chủ nhân ông Xá Lợi cùng thông thiên giao chủ. Đức Thích Ca đã chỉ rõ các mối biển hết rồi, nhưng còn sợ người trần không hiểu thấu, mới chỉ trong bản thể của Đức Di Đà. Có những tạng nào làm việc ra sao mà được ráp thành một guồng máy khoa học tinh xảo để hóa thành phụ trợ cho một linh hồn phép tắc vô cực vô biên để làm một cái phép quyền diệu, hay thẳng thăng thiên qua bỉ ngạn đến Bồng Lai và Niết Bàn để đảnh lễ Phật. Đức Phật Tổ buộc Phật Di Đà công phu luyện đạo để Ngài hiểu rõ tông chỉ, đồng thời cũng phát thanh ra giữa công chúng cho mọi người hiểu lấy để cho dễ công phu luyện đạo. Tông chỉ là nguồn cội cốt giác của điển xanh xanh hoa hoa trước kia, làm cho mọi người biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết và có trí thức thông minh hơn. Nhưng Phật Tổ Ngài bố đức từ bi hộ độ, muốn cho mọi người đều thành Phật, lấy phép điển trong mình gom góp lại, sắp đặt cơ quan con người đủ thông minh trí tuệ, thần thông biến hóa, khỏi đi đứng nhờ điển tiếp truyền, đại hùng đại lực. Cũng như Ngài muốn đến đâu thì hình bóng người bay đến đó, qua các phép như Ngài thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Bởi thế Ngài đặt để đầu cuốn kinh câu Như Thị Ngã Văn, để cho Đức Di Đà nghe và nói ra cho rõ căn bản pháp lý mà thực hành. Chỉ Như là Như Lai, nghĩa là trên không mà có tiếng nói đến bộ đầu Di Đà. Chữ Thị là hiển hiện rõ ràng. Chữ Ngã là ta, là linh hồn của Di Đà ở tại bộ đầu. Chữ Văn là mắt thấy tai nghe, miệng lại nói ra giữa đám đông người. Cho nên một chữ Như Thị Ngã Văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca. Một người truyền pháp cũng vậy, muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh. Mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ, vì nó không biết cái điển tâm ở nơi nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vi dùng trung tim bộ đầu, đó là điển tâm. Điển tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp, truyền điển ngay cho chúng ta. Pháp thủy rứ tư trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó trong cái thức của các bạn nghe, chứ không phải nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của bạn, các bạn nhận kêu bằng tâm tâm tương ứng. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đưa ngồi thanh tịnh không biết gì, và cảm thức một triết lý vô cùng sâu đậm mà không bao giờ mình có thể nghĩ được, đó là tâm tâm tương ứng. Chư Phật đã truyền bá ngay trung tim bộ đạo của chúng ta. Cho những người tu vô vi, nó may mắn nhất chỉ trụ tâm ngay trung tâm bộ đạo, để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt trung tim bộ đầu đầy đủ điển thì rất dễ giải. Ngài răn dạy chúng ta trong nháy mắt chúng ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý Ngài chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu, nói điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ nó tới đầu tôi, cái đó là trật. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chính mình hướng thượng, rồi lúc đó bên trên mới chiếu hòa cái hào quang của Ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút, thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta, chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quang hộ độ chúng ta, mở tâm ngộ tri vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành, phải thân ngoại thân thì phải hành. Và hành cái gì? Đem hành các bạn làm pháp luân thường chuyển, là lập cái tinh vi, rồi nó mới lên cái trung tâm, mới đi chỗ cái như thiện ngã văn, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người muốn tôi tu thì tôi ngồi này kia kia nọ để tôi nghĩ Thượng Đế, để tâm tâm Thượng Đế, tâm tâm tương ứng tôi. Không có được. Phải có cái cách xuất phát ra nhiên hậu mới có cơ hội tâm tâm tương ứng. Bây giờ chúng ta ở thế gian này, nhập vô cái xác này nè, chúng ta nghe tiếng trần nè, xe hơi nè, người ta nói chuyện nè, cái tần số đó, thấy không? À, bây giờ chúng ta muốn nghe cái tần số nhẹ hơn thì chúng ta phải mở chỗ này để được nghe cái tần số nhẹ hơn. Và tần số nhẹ hơn người ta không có nói như chúng ta. Người ta họp, gặp mặt họp cái rồi, ta biết hết cái công chuyện rồi, chuyển điển cái biết rồi, đâu có phải nói năng như thế gian đâu. Nó mất thì giờ, chậm trễ lắm. Chứ mang cái xác phàm mà lý luận ở thế gian là chậm trễ lắm. Một cuộc họp của chư tiên, của địa tiên, người ta họp xong hết mọi sự, Thượng Đế gồm họp xong hết mọi sự, mà ở đây 10 năm chưa thấy cục cửa. Nó chậm lắm. Nói văn minh hô hào tùm lum hết mà 10 năm chưa thấy cái chuyện đó xảy ra. Nó kỳ cục vậy chứ. Người ta mau nhiều quá mà mình chậm nhiều quá. Bây giờ mình lấy cái gì mà chứng minh cái mau? Phải cái ý nghĩ của mình mau hơn. Mà chuyển như này rồi động cái cơ tạng này mới nói ra. Rồi ngồi đó cứ bàn hoài rồi gom trở lại có một chút à. Họp á, bàn ông này bàn ông bà nào bàn tùm lum rồi cứ gom có một chút xíu. Mà nói tới mấy ngày mà kết luận có một chút xíu. Thấy chưa? Còn đằng kia người ta tin cậy lẫn nhau rồi hết rồi. Ta bay tới họp là rồi xong hết cái việc đó. Mỗi người đều có việc hết rồi. Cho nên người ta làm việc nhiều hơn thế gian mà liên liên. Còn ở thế gian gặp một cuộc họp lâu lắm rồi cãi vã rốt cuộc không ra cái gì. Rồi về trong tâm cũng chưa có yên. Cái đằng kia người ta yên, người ta làm tới. Cho nên cái nền siêu văn minh phải có những người nào giữ, những người tu xuất hồn mới có cơ hội tham gia vô cái siêu văn minh của Thượng Đế. Nó làm liên liên cấp bách, chứ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái này là cái văn minh của Di Đà đã có lâu rồi, nhưng mà ở đây người ta mới đi theo mà theo chưa được gì hết rồi. Tu cũng tu chưa xong, mà cái đám vô vi này tương lai cố gắng nghe theo tôi, trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần lần đọc cái kinh này mới thấy rõ. Thấy đã có lâu rồi. Cái chữ như thị ngã văn này là cái siêu văn minh. Một chút xíu là biết rồi, chứ không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi. Là bên chúng ta thấy cái sự trì trệ không? Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nháy mắt là hiểu rồi. Đó kêu bằng thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển, rồi nó mới lập ra cái trực, nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự, nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh. Cho nên phải rốt cuộc phải hành không? Cho nên không có dùng lý thuyết, pháp lý không có đi thuyết pháp là chỗ đó, ông Tư nói như vậy. Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được. Không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà nói xưng là tôi là tu pháp lý vô vi rồi đi nói ào ào, các bạn không nên nghe. Các bạn hỏi cho anh thiền của tôi coi cả. Anh làm được mấy tiếng? Cứ hỏi thực hành vậy thôi. Mọi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn. Mà dễ hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Chứ người thế gian không tin cậy lẫn nhau. Biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, hội người Việt Nam từ Mỹ qua tới bên này, không có tin cậy nhau. Họp họp rồi cũng gây lộn. Không sai. Tại sao? Nó không tin cậy. Vì nó sợ mất, sợ hư. Cái kỳ thật nó đâu có mất, có hư. Dù gì mới thấy rõ là tôi đâu có gì đem đây mà tôi sợ mất. Mà tôi có tình thương, anh kia cũng có tình thương, mà tình thương chúng tôi hòa đồng thì chúng tôi tin cậy nhau, không có sao, không có mất. Của con trời mà tôi có đem đi được mà tôi sợ mất đó. Của thiên trả địa, cái xác này cũng có ông trời mà của thiên trả địa, tôi có đem đi được mà tôi sợ mất. Thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình là sự tin cậy của Thượng Đế. Mà sự tin cậy mình là đang quản thúc đối phương. Đối phương ăn cắp được đâu. Thét nó mắc cỡ chứ. Nó lỡ nó ăn cắp 10 đồng nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có lo. Đừng có sợ cái đó. Các bạn sẽ có hết. Tôi vô duy rồi các bạn sẽ có hết. Các bạn là giàu hơn tỷ phú. Nói vậy. Tỷ phú còn lo chứ mà các bạn không có lo. Cái ông giàu rồi ông nói tôi giàu rồi tôi hết lo. Nhưng mà cái ông giàu đó ông lo nhiều hơn. Mà các bạn hết lo. Các bạn phải giàu hơn tỷ phú không? À, mà hỏi các bạn đó không? Không có thiếu cái gì hết. Cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước mà người ta không chịu hành. Ngày nay mình may mắn được cái pháp này để hành. Hành để khai thông ba cái tạng của mình đi. Thì ba cái tạng mình khai thông được rồi, bạn bè mình khai thông ba tạng rồi, nó hiền rồi, nó không có ăn cướp mình nữa. Mình tin cậy thì mình là nên sự nghiệp. Thấy chưa? Nháy mắt là nên sự nghiệp. Cho nên cái lầm tin là phải thực hành. Mà không thực hành không có tin nổi. Anh đi ra đời anh nói đường nó nói ngã, họp chập rồi cái gây lộn, không có yên đâu.